Không nén được nữa, bèn kể hết chuyện, Nhạc Linh Sang thay lòng đổi dạ với mình. Chàng chân tình kể rõ ngọn ngành, xem bà như tổ mẫu, mẫu thân hoặc là tỷ tỷ, muội muội thân thích. Chàng kể xong, cảm thấy rất hổ thẹn, bèn nói: "Thưa bà, tâm sự vớ vẩn của vãn bối mà đem kể ra huyên thuyên cả nửa ngày thì thật là bà dịu dàng nói: "Chuyện nhân duyên không thể cưỡng cầu mà được. Cổ nhân nói rất đúng, có mối nhân duyên chẳng chọn người. Lệnh Hồ Thiếu Quân, ngày nay Lệnh Hồ Thiếu Quân thất vọng, nhưng biết đâu ngày sau sẽ gặp được giai ngẫu khác." Lệnh Hồ Xung đáp: "Vãn bối cũng không biết có thể sống được bao lâu nữa, nên chuyện gia thất chắc không bao giờ có đâu." Vị bà im lặng, tiếng đàn nhẹ vang lên, lại là khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Lệnh Hồ Xung nghe một lúc đã cảm thấy buồn ngủ, bà dừng đàn, nói: "Bây giờ ta bắt đầu truyền thụ khúc này cho ngươi, đại khái trong vòng 10 ngày thì có thể học xong. Từ nay về sau, mỗi ngày nên học tấu đàn thì tuy công lực không thể phục hồi lại đầy đủ, nhưng ít nhiều cũng có lợi." Lệnh Hồ Xung đáp dạ. Vị bà liền truyền chỉ pháp khúc phổ, Lệnh Hồ Xung dụng tâm ghi nhớ. Hồi 57, Lục Trúc Ông hiển lộng thần oai. Cứ như vậy học được 4 ngày, đến ngày thứ 5, Lệnh Hồ Xung toan đến hẻm nhỏ học đàn thì Lao Đức Nặc vội vàng chạy đến nói: "Đại sư ca, sư phụ dặn chúng ta ngày mai lên đường." Lệnh Hồ Xung sửng sốt nói: "Mai đi rồi sao? Ta... Lệnh Hồ Xung định nói cầm khúc ta chưa học xong, nhưng lại thôi. Lao Đức Nặc nói: "Sư nương bảo đại sư ca thu xếp để sáng sớm mai lên đường." Lệnh Hồ Xung gật đầu, liền đi nhanh đến tiểu xá Lục Trúc, nói với bà: "Ngày mai vãn bối phải cáo từ." Vị bà sửng sốt, một lúc lâu không nói, phải một lúc lâu nữa mới cất giọng nhẹ nhàng: "Phải đi vội vậy ư? Ngươi... khúc này ngươi chưa học xong mà." Lệnh Hồ Xung nói: "Vãn bối cũng nghĩ như vậy, nhưng khó làm trái mệnh sư phụ. Vả lại, bọn đệ tử là khách cũng không thể ở lâu trong nhà người ta." Vị bà nói: "Người nói cũng phải." Bà liền truyền thụ chỉ pháp của khúc điệu như mấy bữa trước cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung và bà gần nhau nhiều ngày, tuy chưa bao giờ thấy mặt bà, nhưng từ trong tiếng đàn và giọng nói, chàng biết bà rất quan tâm đến mình, chẳng khác gì một người thân. Chỉ vì tính bà lạnh lùng, ngẫu nhiên nói ra một lời thân mật liền lập tức nói sang chuyện khác, hiển nhiên là bà không muốn để mình biết rõ tâm ý. Trên đời này có 4 người quan tâm nhất đến Lệnh Hồ Xung là vợ chồng Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh Sang và Lục Đại Hữu. Bây giờ Lục Đại Hữu đã chết, Nhạc Linh Sang thì đặt cả tấm lòng vào Lâm Bình Chi, còn sư phụ, sư mẫu thì có ý nghi kỵ mình. Chàng cảm thấy người thân thực sự chỉ có 2 người là Lục Trúc Ông và vị bà này. Trong những ngày qua, Lệnh Hồ Xung đã mấy lần muốn thưa rõ với Lục Trúc Ông nguyện vọng muốn ở lại trong hẻm nhỏ này để học cầm tiêu và học nghề đan lát, không muốn quay về Hoa Sơn nữa. Nhưng hễ nghĩ đến hình ảnh của Nhạc Linh Sang thì lại không đành. Chàng thầm nghĩ: "Dù tiểu sư muội bỏ mặc không quan tâm đến ta, nhưng mỗi ngày ta được gặp sư muội một lần, dù chỉ thấy bóng sau lưng, nghe được giọng nói của sư muội, dù chỉ một câu cũng đủ. Huống chi chưa chắc sư muội không còn quan tâm đến mình nữa." Trời đã xế chiều, dù rất lưu luyến Lục Trúc Ông và bà, Lệnh Hồ Xung đi đến dưới cửa sổ, quỳ xuống lại mấy cái, thấy mờ mờ trong màn trúc, vì bà cũng quỳ xuống đáp lễ, lại nghe bà nói: "Tuy toa truyền cầm pháp cho thiếu quân, nhưng đó là để báo đáp cái ơn thiếu quân đã tặng cho khúc phổ. Lệnh Hồ thiếu quân sao lại hành lễ như vậy?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Hôm nay từ biệt, không biết đến ngày nào vãn bối mới được nghe lại nhã tấu của tiền bối. Nếu Lệnh Hồ Xung còn sống thì nhất định sẽ đến Lạc Dương để thăm viếng bà và Trúc Ông." Lòng chàng bỗng nghĩ, hai người này tuổi đã cao, không biết còn sống được mấy năm, lần sau mình có đến Lạc Dương cũng chưa chắc gặp lại được họ. Chàng nghĩ đời người như sương như mộng, bất giác giọng trở nên nghẹn ngào. Vị bà nói: "Lệnh Hồ thiếu quân, lúc lâm biệt ta xin có một lời khuyên nhủ. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ, tiền bối có lời giáo huấn, Lệnh Hồ Xung không bao giờ dám quên. Bà không nói vội, trải qua một lúc lâu, bà mới nhẹ nhàng nói. Chốn giang hồ phong ba hiểm ác, thiếu quân hãy đề phòng. Lệnh Hồ Xung dạ, lòng đầy chua xót, chàng cúi người hướng về Lục Trúc Ông cáo biệt, lại nghe tiếng đàn vang lên trong tiểu xá mé trái, đó chính là khúc Hữu Sở Tư. Ngày hôm sau, bọn Nhạc Bất Quần cùng cáo biệt cha con Vương Nguyên Bá, ngồi thuyền men theo dòng nước lên hướng Bắc. Năm ông cháu Vương Nguyên Bá tiễn họ lên thuyền, tặng rất nhiều rượu và thức ăn để dùng khi đi đường. Từ ngày huynh đệ Vương Gia Thuần, Vương Gia Câu bẻ trật cánh tay của mình, Lệnh Hồ Xung và tổ tôn ba đời Vương Gia không nói với nhau lời nào. Đến lúc sắp chia tay, Lệnh Hồ Xung vẫn trợn mắt thờ ơ nhìn năm người họ. Dường như trước mắt chàng không hề có kim đao Vương gia. Đối với tên đại đệ tử này, Nhạc Bất Quần rất đau đầu, biết rõ tính chàng bướng bỉnh, nếu bắt buộc chàng làm lễ cáo biệt Vương Nguyên Bá thì chàng sẽ không dám trái sư mệnh. Sẽ miễn cưỡng nghe theo, nhưng sau chuyện này, chắc có lẽ chàng sẽ đi tìm người của Vương gia gây sự, có thể phát sinh thêm lắm điều rắc rối. Vì vậy, lão từ tạ Vương Nguyên Bá thêm một lần nữa, giả bộ như không thấy thái độ vô lễ của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nhìn mớ rương lớn rương nhỏ, bao lớn bao nhỏ của Vương gia và những lễ vật Vương gia cho Nhạc Linh Sang. Một tên đầy tớ nữ đi đến thuyền trình lên lễ vật, nói là lão thái thái tặng cho Nhạc cô nương làm lộ phí đi đường, còn nói là đại bà tặng cho Nhạc cô nương mặc đi đường, nhị bà tặng cho Nhạc cô nương đồ đạc để trong thuyền. Họ thật đã coi Nhạc Linh Sang như người thân thích. Nhạc Linh Sang niềm nở tạ ơn, cô nói, chao ôi, tiểu nữ đâu mặc nhiều như vậy, ăn đâu nhiều như vậy. Đang lúc náo nhiệt, bỗng một lão già quần áo rách rưới chạy đến bên thuyền gọi, Lệnh Hồ thiếu quân. Lệnh Hồ Xung thấy Lục Trúc Ông thì bất giác sửng sốt, chàng vội lên bờ cúi người hành lễ. Lục Trúc Ông nói, cô bảo ta đem món quà này tặng cho Lệnh Hồ thiếu quân. Lục Trúc Ông nói xong, hai tay dâng một túi dài dài bằng vải thô màu lam hoa trắng, có cái đai cũng bằng vải. Lệnh Hồ Xung khom lưng nhận rồi nói, tiền bối có lòng hậu tứ, vãn bối xin nhận lãnh. Lệnh Hồ Xung vái liên tiếp mấy cái. Vương Gia Thuần, Vương Gia Câu thấy Lệnh Hồ Xung cung kính đối với một lão già quần áo tả tơi, mà đối với tổ phụ mình là kim đao vô địch Vương gia lừng danh trên giang hồ lại trợn mắt không thèm liếc một cái, thì trong lòng vô cùng tức giận. Nếu không nể mặt vợ chồng Nhạc Bất Quần và chúng sư huynh đệ tỷ muội phái Hoa Sơn thì hai gã đã kéo Lệnh Hồ Xung ra đập cho một trận như tử mới hả giận. Sau khi Lục Trúc Ông đưa cái túi xong thì bước lên cầu ván để trở lên bờ. Hai anh em họ Vương đưa mắt ra hiệu, chia ra trái phải chặn Lục Trúc Ông lại. Gã vai trái, gã vai phải, cả hai đụng nhẹ vào người Lục Trúc Ông thì lão già rách rưới này không bị rơi tõm xuống nước sao được. Tuy gần bờ nước cạn không làm chết lão, nhưng cũng làm cho Lệnh Hồ Xung bẽ mặt. Lệnh Hồ Xung vừa thấy liền la lên, cẩn thận đó. Lệnh Hồ Xung toan chụp lấy hai gã, bỗng nghĩ lại công lực của mình đã mất hết. Đừng nói chụp không được anh em họ Vương, mà dù có chụp được đi nữa thì cũng chẳng tác dụng gì. Lệnh Hồ Xung chỉ ngẩng người ra, nhìn anh em họ Vương huýt vào người Lục Trúc Ông. Vương Nguyên Bá quát, không được. Ở Lạc Dương, lão là người có gia, có nghiệp, so với hạng người võ công tầm thường thì khác xa. Hai người cháu của lão là thanh niên trai tráng, nếu chúng đụng chết một ông già ốm yếu, phủ nha tra cứu ra thì thật lắm chuyện phiền phức. Nhưng vì lão đang ngồi trong khoang thuyền nói chuyện với Nhạc Bất Quần nên không kịp ra tay ngăn cản. Chỉ nghe bịch một tiếng, đầu vai của hai anh em họ Vương đã huýt vào người Lục Trúc Ông. Bỗng hai bóng người bay vọt lên, ùm hai tiếng, anh em họ Vương từ hai bên trái phải đã rơi tõm xuống nước. Lão già như một trái banh da căng tròn, anh em họ Vương vừa huýt vào lập tức bị văng ra, còn bản thân lão vẫn bình an vô sự. Lão run run bước từng bước trên tấm ván lên bờ. Anh em họ Vương bị rớt xuống nước, người trên thuyền nhốn nháo cả lên, mấy người chèo thuyền nhảy ngay xuống nước cứu hai gã. Bây giờ đang tiết xuân, sông Lạc Thủy tuy đã tan tuyết nhưng nước rất lạnh, Anh em họ Vương không biết bơi nên đã uống mấy ngụm nước sông. Chúng lạnh đến nỗi răng đánh lập cập, trông rất thảm hại. Vương Nguyên Bá kinh hãi, khi lão xem lại thì càng kinh hãi hơn, bởi vì hai cánh tay phải của hai đứa cháu đều bị trật khớp ở khuỷu tay và bả vai, giống như hôm đó chính hai đứa này đã bẻ trật khớp cánh tay của Lệnh Hồ Xung. Hai gã luôn mồm chửi rủa, bốn cánh tay sụi đơ. Vương Trọng Cường thấy hai con bị làm nhục, hắn liền vọt người lên bờ chặn trước mặt Lục Trúc Ông. Lục Trúc Ông vẫn khom lưng cúi đầu từ từ đi về phía trước. Vương Trọng Cường quát: "Lão là cao nhân phương nào mà đến Lạc Dương Vương gia hí lộng trò ma?" Lục Trúc Ông vờ như không nghe, tiếp tục bước về phía trước, từ từ đến trước mặt Vương Trọng Cường. Ánh mắt mọi người trên thuyền đều hướng về hai người. Lục Trúc Ông từng bước đi về phía trước, Vương Trọng Cường giang hai tay cản giữa đường. Dần dần khoảng cách giữa hai người